Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Rất nhanh thì ngày hôm nay chúng ta đã đến với tập 4 của bộ truyện Người Điên Yêu. Quý vị thân mến, Minh Thu, một cô bé bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ, sau đó được nhận làm con nuôi trong một gia đình, rồi nảy sinh tình cảm với chính người anh trai nuôi của mình. Giờ đây thì cô bé lại mang thai khi mới 17 tuổi. Ở tập truyện này thì Minh Thu đã hạ sinh đứa bé, nhưng vào đúng thời điểm ấy đã có một điều bất ngờ xảy đến, khiến cho cô bị sốc tâm lý. Cũng chính tập truyện này chúng ta sẽ biết được xuất thân thực sự của Minh Thu, gia thế của cô ra sao và người mẹ năm xưa đã bỏ rơi cô là ai. Tất cả sẽ được làm sáng tỏ ở tập truyện này. Vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 4 của bộ truyện Người Điên Yêu, tác giả Phương Nguyễn qua phần diễn đọc của Anh Sa. Minh Thu không phải là quá ngu ngốc đến nỗi không biết cân nhắc nặng nhẹ. Chỉ sau 10 phút đã đưa ra quyết định. Vậy cứ theo sự sắp xếp của mẹ đi. Bà Linh sắp xếp cho Minh Thu ở một biệt thự của nhà bà ở ngoại ô Hà Nội, thuê một người giúp việc riêng đến chăm sóc. Lúc đó thì cái thai đã hơn 4 tháng. Thi thoảng, nhân lúc rảnh rỗi cũng cố gắng đến thăm, chuyện trò với con bé. Ngoại trừ Sư An thì ngay cả chị Mây cũng mù mờ, cứ tưởng là Minh Thu đang đi học để chuẩn bị sang Canada. Hoàng Quân Lưu Diễn trở về, việc đầu tiên hắn làm là về nhà hỏi bà Linh. Mẹ à, Minh Thu dạo này em ấy có ổn không? Bà Linh tái mặt, chân tay run rẩy, ít lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh nói. Con bé đang ở trong Nam học tập và làm thủ tục, tháng 3 sang Nam đi Canada. Hồ sơ thì mẹ đã giúp nó rút về rồi, nhưng mà từ ngày nó đi thì thi thoảng mới liên lạc với mẹ thôi. Mẹ cũng không hỏi gì nhiều cả. Còn muốn biết thêm điều gì thì mẹ hỏi giúp cho. Hoàng Quân đáy mắt thoáng thất vọng. Dạ, không cần đâu. Bà Linh thở nhẹ một cái, hy vọng thằng con trai ngốc nghếch của bà sẽ quên mọi chuyện. Thứ tình cảm này nhẽ ra phải nên bóp chết ngay từ khi mới bắt đầu. Hy vọng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Minh Thu mất tích, Hoàng Quân ít về nhà hơn hẳn, chỉ lo bên ngoài lăn lộn cùng nhóm nhạc, hiếm lắm mới trở về nhà ăn một bữa cơm. Bà Linh phát hiện ra rằng đứa con trai bé nhỏ của bà đã không còn khả năng để khống chế nữa. Trên phương diện xã hội, hắn cũng khéo léo hơn, biết ngụy trang bản thân, khéo léo trong ứng xử để người ta không tìm được điểm yếu của mình. Vẫn là Hoàng Quân ấy, một con người hoàn mỹ mọi mặt. Trong một lần uống rượu cùng với Ngọc Lưu Ly, hắn trong khi say mà nhắc đến cái tên Minh Thu, kèm thêm hai chữ hận em. Bao nhiêu thắc mắc của cô cuối cùng cũng sáng tỏ, nhưng vẫn cố gắng khẳng định thêm lần nữa, muốn từ miệng của người kia nói ra, dù rằng đã không còn yêu hắn, không còn thủy chung nguyên vẹn như thuở ban đầu khi cả hai tham gia cuộc thi, thế nhưng nhịn không được vẫn muốn quan tâm đối phương. Ngọc Lưu Ly nhìn chàng trai không chút biểu cảm đứng trước mặt. Một mặt cảm thấy với thân phận của mình cũng không quá thích hợp để can thiệp chuyện này. Nhưng về phương diện khác, dù sao đây cũng là người cô từng thích. Bây giờ lại còn là bạn tốt, không có gì đáng trách cả. Lấy hết can đảm ra để hỏi. Em muốn hỏi anh vấn đề này được không? Hoàng Quân không nói gì. Đã quen biết được người này một khoảng thời gian, cho nên Ngọc Lưu Ly biết. Bình thường, dưới tình huống như vậy, im lặng có nghĩa là đồng ý. Cô không biết nên mở lời ra sao, có chút xấu hổ. Anh, đối với em gái của anh, em chung quy vẫn luôn cảm thấy... Mà cũng có lẽ là do em đã nghĩ quá nhiều. Hoàng Quân nhìn cô một lát, ánh mắt thản nhiên, thật rõ ràng rồi nói. Không phải là em nghĩ quá nhiều đâu. Là tôi thích em ấy đấy. Nhưng giờ đây nói ra có ích gì nữa. Ngọc Lưu Ly cố gắng xoay chuyển lời của hắn. Thích cũng có rất nhiều loại. Chắc không phải là... Thật đáng tiếc, Hoàng Quân cũng không rẽ theo hướng Ngọc Lưu Ly mở ra, rất không nể tình ngắt lời của cô. Chính là yêu thích, là sự chiếm hữu. Ngọc Lưu Ly lúc này như vỡ lẽ. Ngay từ đầu em đã nghi ngờ, nhưng cứ cho rằng là em nghĩ quá nhiều. Hai người là anh em đấy. Anh biết không, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, thật sự là không hay đâu. Trực tiếp hủy hoại cả cuộc đời của anh đấy. Chúng ta là thần tượng của rất nhiều bạn trẻ, anh biết không? Anh nên suy nghĩ thấu đáo đi. Hoàng Quân lần này không lập tức trả lời, rũ mắt không biết suy nghĩ điều gì, sau đó thản nhiên nói. Anh cũng không biết. Từ giây đầu tiên nhìn thấy em ấy liền cảm thấy yêu thích. Trước kia và bây giờ đối với ai cũng đều không có cảm giác như vậy. Ngọc Lưu Ly thắc mắc gặng hỏi. Em ấy cũng thích anh sao? Nghe xong lời nói của Ngọc Lưu Ly, hắn cũng không biết nghĩ đến điều gì. Trong mắt giống như có một tia xúc động, chậm rãi nói. Có lẽ. Nhưng đã không còn như vậy nữa rồi. Bởi vì cô ấy đã không còn nhẫn nại nữa, đã chờ đợi quá lâu rồi. Trong lòng của Ngọc Lưu Ly cũng hiểu được, nhất cử nhất động trong thời gian này của Hoàng Quân, cô đều thu vào trong mắt, cũng đâu thể không phát hiện ra, chẳng qua trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng. Suy cho cùng, từ tận đáy lòng của cô cũng không hy vọng một đàn anh của chính mình lại tiêu tan sự nghiệp trong thoáng chốc. Trước kia cô luôn cho rằng, đàn ông trong giới giải trí không tồn tại thứ gọi là tình yêu, bất quá chỉ là dục vọng sinh lý. Tùy tiện bà ai cũng có thể làm, cũng giống như mấy đối tượng qua lại với cô trong thời gian vừa qua vậy, chớp nhoáng. Nhưng mà con người này lại cho cô thấy một mặt khác. Cô e dè hỏi, thế về sau anh định thế nào? Hoàng Quân buồn bã trả lời, nếu như em ấy đồng ý, anh sẽ từ bỏ tất cả. Đáng tiếc đã không còn cơ hội nữa. Lúc còn nhỏ, Minh Thu rất hận mẹ. Nó đã tưởng tượng sau này lớn lên, nếu như nó gặp lại bà ấy, nó sẽ không bao giờ chấp nhận. Tại sao bà ấy lại nỡ nhẫn tâm bỏ rơi một đứa trẻ khi còn đỏ hòn như nó? Tại sao sau bao nhiêu năm qua không tìm nó, không một lời thăm nom hỏi han? Tại sao lại để cho người đời khinh rẻ nó? Muôn vàn những câu hỏi tại sao. Nhưng mà trong những tháng ngày tĩnh tâm bị cách ly với thế giới bên ngoài, ngày ngày chờ đợi dài đằng đẵng để sinh con, nó phát hiện ra một điều. Chính nó về sau cũng đang đi trên con đường của mẹ nó, nhưng nó lại không còn cách nào khác. Tương lai quá mịt mờ. Nó nghĩ đến người mẹ khốn khổ. Có lẽ ngày xưa bà cũng từng day dứt giống như nó bây giờ. Bà Linh bước vào trong phòng không thấy Minh Thu, trong đó chỉ thấy chỗ quần áo sơ sinh của đứa nhỏ được gấp cẩn thận. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Bà nghĩ đến kế hoạch chia cắt hai mẹ con nó trong tương lai đã vạch sẵn, lại có chút không nỡ. Thế nhưng bà cũng hết cách. Chuyện loạn luân này, nếu không muốn bị phanh phui, chỉ có cách khiến cho Hoàng Quân và Minh Thu không bao giờ nhìn thấy đứa bé. Chặt đứt đi sợi dây liên kết của bọn họ thì mới không mong một màn tái hợp. Nhưng mà điều này lại quá tàn nhẫn. Bà bước ra ngoài vườn sau, đoán chừng con bé có lẽ đang ở đó. Mùa thu đã sang, cúc nở vàng rực cả một góc vườn. Minh Thu ngồi đó lặng lẽ nhìn đôi bướm nhỏ đang bay phấp phới trong gió mùa thu. Đến loài vật cũng có nho, còn nó tại sao luôn chịu số kiếp cô độc? Cái tôi trước kia vô ưu vô tư đã hoàn toàn không còn tồn tại. Ánh mắt của bà dịu dàng dừng trên gương mặt của Minh Thu. Thanh âm của bà vẫn như trước, tràn đầy sức sống lan ra bốn phía. Hoa sen mới hái sáng nay, thế nào con cũng thích đấy. Mẹ đặc biệt xin thêm mấy cánh lá sen xanh nữa đấy. Minh Thu ngẩng đầu lên, hai tay đón lấy bó sen, nhìn bà Linh cười nói. Mẹ đến từ bao giờ thế? Con đang mải suy nghĩ, cho nên không chú ý. Nó thích nhất hoa sen, dù cho sống trong bùn nhơ nhớp, vẫn giữ nguyên được hương sắc của mình. Nhìn mấy bông sen hồng, hương thơm dễ chịu, dường như khiến cho trái tim tưởng đã chết lặng của nó mềm mại đi đôi chút. Bà Linh ân cần quan tâm. Cũng gần cuối thai kỳ rồi đấy, con mệt mỏi lắm đúng không? Ngày mẹ mang thai hai đứa con, có hôm bị chuột rút, cả đêm không ngủ được, eo thắt lưng đau ghê gớm. May là còn có ba của con. Mẹ biết như thế này thiệt thòi cho con quá, thứ lỗi cho mẹ nhé. Minh Thu cười buồn nói. Mẹ à, mẹ làm gì có lỗi. Là con phải xin lỗi mẹ mới đúng. Đã để cho mẹ bận lòng suy nghĩ rồi. Con cũng đang nghĩ thông, mọi việc theo như sắp xếp của mẹ. Nếu có một loại yêu vĩnh viễn không thể gặp lại, vĩnh viễn không thể nói ra, như vậy mẹ cứ yên tâm đi, là có thể vĩnh viễn không thể bị thổi bùng lên. Bà Linh ôm chặt Minh Thu vào lòng. Bà không biết nên nói gì với con bé. Hết lần này đến lần khác, bà luôn chọn nó là vật hy sinh. Hoàng Quân đã nhờ bạn bè mọi người tìm kiếm Minh Thu. Chùa Vạn Phúc, hắn cũng đến 3-4 lần, thế nhưng không có kết quả. Nhờ Thùy Dung dò la tin tức của cô bạn thân ở trường, cũng cho một kết quả, đã vào Nam học tiếng để chuẩn bị thủ tục du học. Hắn biết chắc con bé trốn tránh hắn, nhưng lại không làm thế nào để tìm được. Miền Nam bao nhiêu tỉnh, rộng lớn thế nào hắn đều biết, chỉ biết chờ đợi trong vô vọng. Khi biết Hoàng Quân vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục đả thương hắn bằng một tin nhắn dài, thật dài, nói với hắn: em đã lầm tưởng là em yêu anh, nhưng hóa ra là không phải. Bởi vì muốn chiếm hữu anh, muốn tranh giành tình cảm với anh, cho nên mới cố tình đưa anh vào lưới tình này. Em chỉ xem anh là một trò vui qua đường. Em nghĩ là em rất đê tiện khốn nạn. Sau đó vì day dứt, thậm chí em hy vọng mình có thể yêu anh, nhưng mà em đã mất đi sức lực để yêu một người rồi. Em vốn dĩ là một người lạnh lùng, vô tình, chẳng biết nói gì hơn ngoài hai chữ xin lỗi cả. Hai chữ này có lẽ hoàn toàn dư thừa đối với vết thương của em gây ra cho anh, nhưng mà em vẫn không biết nói gì cả. Mong là con đường về sau của anh thuận lợi mà tiến lên. Hẹn gặp lại. Nói xong những lời này, nó chặn mọi liên lạc, lại như cũ cho người kia vào danh sách đen. Hẹn gặp lại chính là không bao giờ còn gặp lại nữa. Nó ngồi yên bất động trên xích đu màu trắng. Chạng vạng, gió thổi qua thân người của nó, nóng bỏng thiêu đốt lồng ngực. Đây là một ngọn gió cuối thu. Thì ra nó vẫn luôn thương tổn người khác. Tình yêu, cái thứ này là một loại tâm ma lặng lẽ, đến không báo trước. Việc này đã đến nước như vậy, chỉ còn cách lựa chọn phương thức trực tiếp nhất, cũng tàn nhẫn nhất. Nói rằng nó sẽ không quay lại với hắn nữa. Tình yêu của nó dành cho hắn, tất cả chỉ là giả dối thôi. Hoàng Quân nhận được tin nhắn, sau đó cả đêm hắn không thể nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, nhớ lại tin nhắn vừa nhận được khi nãy của Minh Thu, không ngừng nhắc nhở bản thân. Không được nhớ đến nữa, không được nhớ đến nữa. Tàn thuốc trong gạt tàn càng lúc càng nhiều. Trong căn phòng tối đen, mỗi chốc lại lóe ra ánh sáng hồng nho nhỏ. Việc thiêu đốt bí mật liên tục lặp đi lặp lại. Cuối cùng chỉ còn lại một đống tro tàn. Hắn cứ như vậy thao thức suốt cả đêm. Điều mà trước nay chưa từng xảy ra, có thể vì hút thuốc quá nhiều, sáng sớm đầu óc của hắn quay cuồng, đánh răng đánh đến mức buồn nôn, thân thể mềm nhũn, lại nặng nề vô cùng. Mỗi bước đi như muốn lún sâu xuống đất. Âm nhạc của hắn bắt đầu có chuyển biến lớn, trở nên thâm trầm buồn bã. Vì không để bản thân mình điên cuồng, hắn chỉ càng thêm điên cuồng chuyển rời âm nhạc. Nỗi nhớ em phảng phất như một mảnh mây trắng trôi trên bầu trời. Không có bầu trời, không có mặt đất, cũng chẳng có bốn mùa, càng không tìm thấy chân trời. Nỗi nhớ em như một tiếng thở dài, là tâm tình thế nào tính không rõ lần bao nhiêu. Trong đêm tối, tiếng của tôi cất lên. Mạnh Hùng nhìn Hoàng Quân bên chiếc piano là hàng loạt bản nhạc mới viết, bản nào cũng vỏ nát, nhàu nhĩ. Mạnh Hùng nhặt mấy bản lên xem, hắn lắc đầu nói: dạo này âm nhạc của mày bị làm sao thế? Hoàng Quân nổi cáu: âm nhạc cái má nó ấy, tao cũng không hiểu tại sao lại viết ra cái thứ âm nhạc thụt lùi thời đại như thế, yếu đuối, ủy mị. Mạnh Hùng ngơ ngác nhìn thẳng bạn: tao cứ có cảm giác là mày bị Trương Quốc Vinh nhập vào rồi đấy. Mày không phải là muốn tự sát đi chứ? Hoàng Quân rừng rừng, nói câu nửa đùa nửa thật: cũng đang tính đây. Mà không trông chừng tao cho kỹ, tao sẽ tự sát không biết chừng đấy. Mạnh Hùng liền ném mẩu giấy xuống đất quát lớn: mày nói cái gì thế? Điên à? Hoa đẹp đâu chỉ có một bông, người như mày chỉ ho một cái, chúng nó đến xếp hàng dài như kiến ấy. Văn Kiệt ở ngoài bước vào xen ngang: Chúng mày đang nói cái gì thế? Tình yêu hay là tình gì đó thì tất cả đều là thứ vứt đi. Chỉ có âm nhạc mới là điều chân thật thôi. Nhưng mà âm nhạc có là gì so với tình anh em của chúng mình, đúng không? Khôi Nguyên khoác vai Văn Kiệt. Đừng phô trương quá như thế chứ. Cậu ta đẩy nhẹ tay của hắn ra, không nhìn ra có âm mưu gì, nhưng vừa đảo mắt lên mở miệng nói. Này, Hoàng Quân, thằng Nguyên muốn nói với mày cái gì kìa? Hôm qua nó bảo với tao, mày là nhạc sĩ chó má nhất mà nó từng thấy đấy. Viết tình ca cũng khiến người yêu nó lăn lộn muốn chết. Anh ta muốn... Khôi Nguyên bịt miệng Văn Kiệt, thế nhưng vẫn không kịp. Tên kia cuối cùng cũng nói ra ba chữ, hiếp dâm mày. Mạnh Hồng trố mắt biểu cảm. Gì cơ? Cái quỷ quái gì thế? Buồn nôn kinh khủng ấy. Tao choáng váng đến nơi rồi. Văn Kiệt hào hứng kể tiếp. Vẫn còn chuyện buồn nôn hơn nữa cơ. Mày có muốn nghe không? Mạnh Hùng đưa tay ý bịt tai không muốn nghe tiếp. Dĩ nhiên là không muốn rồi. Cả bọn được một phen cười lăn lộn. Có lẽ đó là những lúc hiếm hoi thấy hắn cười vui vẻ như thế. Ngày Minh Thu đau bụng dữ dội chuẩn bị trở dạ. Trên tay vẫn còn cầm điện thoại xem phỏng vấn Hoàng Quân của báo Tuổi Trẻ. Trong đó có đoạn viết. Nếu cho anh lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, anh sẽ chọn thế nào? Hoàng Quân trả lời không đắn đo. Tôi sẽ không chọn sự nghiệp. Gương mặt của người thanh niên trải qua năm tháng gột rửa vẫn tuyệt đẹp như cũ. Đôi mắt lắng đọng, hắn nâng cằm quan sát phóng viên. Cô gái bị nhìn chăm chú mặt đỏ dần, hoang mang, rối loạn cúi đầu nhìn tập câu hỏi. Phóng viên quay lại với câu hỏi. Nói như vậy tức là anh có ý lựa chọn tình yêu sao? Không phải là có ý lựa chọn tình yêu, mà tôi sẽ luôn lựa chọn tình yêu. Phóng viên hỏi tiếp. Anh sẽ không hối hận sao? Tôi đã từng hối hận vì không dám dũng cảm, từ bỏ sự nghiệp để lựa chọn tình yêu. Đến bây giờ mới cảm thấy ân hận vì đã dễ dàng buông tay cô ấy. Đáng tiếc, người xưa đã không còn nữa. Phóng viên quay sang nghi vấn. Đó có phải là Ngọc Lưu Ly không? Xin lỗi, cô ấy không thuộc giới giải trí. Tôi cũng không muốn đưa chuyện riêng tư đánh bóng tên tuổi. Minh Thu nắm chặt điện thoại trong tay mỉm cười. Cuối cùng cũng nghe được câu này, bình tĩnh gọi cho bà Linh. Mẹ à, có thể đến đây đưa con đi viện được không? Con nghĩ, có lẽ là con sắp sinh rồi. Bà Linh nghe được thông báo của Minh Thu hớt hải, chạy ra ngoài, không quên dặn Thủy Dung có việc gấp phải đi. Cũng may ông Phát đang có chuyến công tác bên nước ngoài. Bà đưa theo một nữ bác sĩ và hai y tá đến. Minh Thu cùng cô giúp việc, chuẩn bị sẵn đồ. Thấy bác sĩ theo sau chân bà Linh, cô giúp việc hớt hải. Bà ơi, sao không đi đến bệnh viện ạ? Bà Linh liếc mắt, ý mắng mỏ. Cái đó chị cứ yên tâm đi. Tôi đã có tính toán. Còn tôi, cháu tôi, đương nhiên tôi phải lo. Người ngoài như chị không nên tham gia vào. Minh Thu không nói gì, nó đau muốn chết, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, vẫn ngồi trên hiên biệt thự, nắm chặt con gấu nhỏ trong tay. Nó cũng đủ hiểu, mẹ nuôi đã có những tính toán nhất định. Nếu để nó đến bệnh viện, chắc hẳn là mọi người sẽ biết được nó mang thai. Bà Linh không giải thích gì nữa, chỉ lặng lặng dìu nó vào phòng. Bác sĩ kiểm tra xong đưa ra kết luận. Chắc là chưa sinh ngay đâu, phải 2-3 ngày, ối mới mở hơn một phân thôi. Minh Thu yếu ớt nói. Nhưng mà cháu đau lắm, thật sự rất đau. Bà Linh hớt hải giọng van xin. Thế phải làm sao bây giờ? Bác sĩ à, tôi xin bác sĩ. Bác sĩ nhìn Minh Thu vẻ mặt ái ngại nói. Đưa con bé đến bệnh viện. Ở đó bác sĩ chuyên môn sẽ theo dõi sát sao. Lại có đủ máy móc trang thiết bị. Nếu cần thiết sẽ mổ ngay. Tôi nói thật với chị, cháu bé còn quá nhỏ, mới ở độ tuổi này, và lại cái thai cũng yếu. Chị đừng cố chấp như thế. Dẫu có thế nào, đây cũng là con của mình. Lương tâm nghề y không cho phép chúng tôi làm như thế. Bà Linh nhìn Minh Thu, nó đưa đôi mắt tuyệt vọng cầu xin, van lơn. Trái tim của bà như bị bóp nghẹt, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Sự nghiệp của Hoàng Quân sẽ ra sao? Không chỉ sự nghiệp của thằng bé, rồi còn danh tiếng, mặt mũi của gia đình bà biết để đi đâu. Nhưng lỡ mai con bé xảy ra chuyện gì thì lại chính là lỗi của mình. Sau cùng bà nói, nếu như đến tối con bé vẫn chưa sinh thì vào viện. Minh Thu đau đớn vật vã suốt mấy giờ đồng hồ, sức khỏe ngày một yếu đi. Bà Linh ngồi bất động, rèm cửa sổ màu xanh lam bị mấy cơn gió nhẹ thổi qua phất phơ trong gió. Trời vào đầu xuân nhưng rất nhanh cũng đã tối. Gió thổi quất đám lá rụng tung lên xào xạc. Trên bầu trời sao lấp lánh, hương hoa quế như lan tỏa khắp khu vườn, bay vào trong phòng một mùi thơm dễ chịu. Bà suy cho cùng vẫn là ích kỷ cho con trai. Kế hoạch đề ra chu toàn cũng không thể nào phá hủy trong khoảnh khắc. Bằng mối quan hệ của mình, bà liên hệ được một bệnh viện tư nhân nổi tiếng, nơi gia đình của bà vẫn hay giúp đỡ, tham gia các phong trào thiện nguyện ở đó. Nửa đêm hôm ấy, một chiếc xe con lặng lẽ lăn bánh khỏi biệt thự, trong khi nó đang vật vã trong cơn thập tử nhất sinh. Ở một quán bar hạng sang nào đó, Hoàng Quân đang biểu diễn trên sân khấu rực rỡ ánh đèn. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người của hắn, đang đứng ở vị trí trung tâm sân khấu. Hôm nay, hắn vừa mới đổ một kiểu tóc mới. Mái tóc đen được nhuộm thành màu nâu như màu tiểu mạch. Phần mái được chải đứng bồng bềnh, để lộ vầng trán cao cao, bóng loáng, khiến cho đường nét trên gương mặt của hắn càng thêm tinh tế. Hắn mặc một chiếc áo khoác da màu đen, bên trong là cổ áo thun chữ V màu xám nhạt. Thoạt nhìn đơn giản phóng khoáng, nhưng lại rất có phong cách. Hắn với bộ dáng thư thái đứng giữa sân khấu. Ánh đèn flash phía dưới dọi vào khiến toàn thân của hắn như bao phủ một mảnh vàng óng ánh. Gương mặt mang theo nét tươi cười, chân thành cảm ơn người hâm mộ đã đến tham dự buổi biểu diễn. Đến khi Minh Thu tỉnh dậy thì đã là 4 giờ sáng. Nó đang nằm trong khu phòng bệnh VIP. Cả phòng bệnh tựa như một căn hộ nhỏ, chỉ có một mình nó là người bệnh. Bà Linh không nói gì, đang mệt mỏi ngồi trên ghế chờ, nắm chặt tay, mặt trầm như nước. Trời vào đầu xuân, thế nhưng ban đêm vẫn rất lạnh. Trong phòng bệnh mở điều hòa ngược lại cũng không tệ, chỉ là mùi nước khử trùng quá nặng lại đóng cửa sổ, làm cho người ta có cảm giác không được thoải mái. Đêm đã rất khuya, bên ngoài một màn đêm an tĩnh. Trong toàn bộ các phòng trong tòa nhà của bệnh viện, chỉ có mấy phòng bệnh còn đèn sáng. Dưới ánh đèn, mẹ nuôi cầm tay nó lên, áp lên môi của mình, trầm mặc giống như một pho tượng. Nó nhìn xuống bụng, phát hiện đã không còn to như trước. Cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Vốn dĩ là sinh ở nhà mới đúng. Mọi chuyện xảy ra tựa như một giấc mộng rất dài. Nhưng khi tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ nổi. Mình thu đảo mắt, đánh giá cảnh vật xung quanh. Trong nháy mắt mờ mịt, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở trên người bà Linh đang nắm tay mình. Đây là đâu ạ? Đứa trẻ đâu rồi mẹ? Bà Linh ngân ngấn lệ thút thít. Trong bệnh viện. Là mẹ đã đưa con đến đây. Mẹ xin lỗi. Minh Thu nhắm hai mắt lại, tựa hồ không thích ứng được với ánh sáng trên đỉnh đầu. Mẹ à, đứa bé đâu? Con trai của con đâu rồi? Bà Linh lập tức đã chú ý đến, liền tắt đi đèn lớn, mở đèn tường bên cạnh cửa kính. Giữa ánh sáng nhu hòa, nhẫn tâm nói. Mẹ xin lỗi, vì đưa con đến quá muộn. Thằng bé mất rồi. Đến đây thì đã không kịp. Mẹ chỉ có thể lựa chọn cứu con thôi. Minh Thu lúc này mắt vằn đỏ lên, trong ánh mắt là sự căm thù vô hạn. Mẹ nói gì cơ? Con hỏi là đứa bé đâu? Con của con đâu? Mẹ nói đi, mẹ giấu nó ở đâu rồi? Trả lại nó cho con đi. Minh Thu kích động, định vùng dậy, giật kim dẫn truyền ở tay. Vùng bụng truyền đến một cơn đau đớn âm ỉ. Muốn đứng dậy, thế nhưng toàn thân lại không còn một chút sức lực nào cả. Bà Linh ôm chặt lấy nó rồi nói. Con bình tĩnh đi. Mẹ xin lỗi. Mạng người mới là quan trọng. Đứa nhỏ đã mất rồi. Minh Thu dường như đã không còn là nó nữa, trở nên vô cùng hung dữ, muốn đạp tung mọi thứ. Nó muốn đi tìm con, nhất định phải tìm thấy thằng bé. Thằng bé sẽ không sao. Bà Linh ôm nó thật chặt, không để cho nó giãy ra. Minh Thu gằn từng chữ. Bà buông tay tôi ra đi. Buông ra cho tôi. Bà Linh nước mắt rơi lã chã, muốn nói gì đó lại thôi. Chuyện đã đến nước này, đầm lao thì phải theo lao. Mẹ sợ là buông lỏng tay, còn lại đem bản thân của mình làm cho thương tích chồng chất. Bác sĩ à, bác sĩ đâu? Nữ bác sĩ bước vào, nhìn thấy một phòng hỗn loạn, đã tìm cho nó một lượng nhỏ thuốc an thần. Bệnh nhân từ từ nằm xuống, đôi mắt khép lại, khóe mi vẫn còn vương lệ. Nữ bác sĩ lắc đầu nhìn bà Linh nói. Linh à, sao mày lại làm như vậy? Con bé còn quá nhỏ, cú sốc này sẽ không dễ muốn quên là quên được ngay đâu. Chỉ sợ là nó trầm cảm sau sinh, khả năng tự sát là rất cao đấy. Còn đứa nhỏ, như thế không phải là quá nhẫn tâm với nó sao? Dù mày có bao bọc, có chăm sóc tốt như thế nào, cũng đâu bằng tình mẫu tử thiêng liêng. Sau này, khi con bé kia và thằng Quân biết được sự thật, thì nó sẽ hận mày suốt đời đấy. Mấy thứ mà mày liều chết bảo vệ suy cho cùng cũng chỉ là hư danh thôi. Bà Linh thở dài không đáp lại, một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Ngay từ phút ban đầu, ta đã chuẩn bị kế hoạch này, nghĩ rằng nó quá hoàn hảo. Thằng Quân rất nhanh chóng sẽ quên con bé, con bé cũng dễ dàng trao lại đứa nhỏ để đi du học. Ta sẽ đền bù một số tiền lớn để nó sống an nhàn về sau. Nhưng càng về sau, tao lại càng phát hiện ra tao tính toán sai lầm. Thằng nhóc không quên con bé như tao nghĩ. Con bé cũng né tránh chuyện du học và âm thầm chuẩn bị ra đi. Tao không muốn, nhưng mà tao không còn cách nào cả. Tao hết cách rồi, mày hiểu không? Bà Linh gần như kiệt sức, ngồi dạp xuống nền gạch hoa lạnh lẽo khóc nức nở. Một con người cả đời ăn chay niệm Phật, không ngờ cuối cuộc đời lại làm ra chuyện vô lương tâm như thế. Nữ bác sĩ đỡ người phụ nữ đang vật vã dưới nền khóc đến thê lương. Chuẩn bị xong cả rồi, ra làm thủ tục để nhận cháu, vừa bí mật đưa con bé trở về. Mọi chuyện còn lại cứ yên tâm. Bà Linh bước ra ngoài, đỡ lấy đứa nhỏ từ tay của cô y tá. Một phiên bản thu nhỏ của Hoàng Quân, cái mắt, cái mũi đều giống y như bố nó lúc nhỏ. Bà mỉm cười, nhưng cùng lúc đó lệ vương đầy mặt. Đứa bé vừa là cháu nội, vừa là cháu ngoại của mình, nhưng lại chịu số phận bất hạnh đến như thế. Hoàng Xuân Phúc, một đứa trẻ sinh vào mùa xuân, mong rằng sự tươi mát của mùa xuân sẽ đưa đến cho con một cuộc sống tốt đẹp mỹ mãn. Bà gạt nước mắt, đưa đứa nhỏ cho một người phụ nữ. Chủ lái xe cũng ở bên cạnh sẵn sàng đưa đứa nhỏ về ngôi nhà mà bà đã sắp xếp. Minh Thu cũng bí mật được đưa trở lại biệt thự. Tháng 3, nhiều loài hoa đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Ngay lúc này lại đang là thời điểm hoàng kim của mùa xuân. Trong thành phố đã sớm tràn đầy một mảnh xuân tình rào rạt. Hơn nữa, trong tháng này, việc học hành cũng như lưu diễn đã không còn bận rộn như mấy tháng trước. Có thể tận tình hưởng thụ hơi thở của mùa xuân. Trong sân biệt thự, các fan của Không Tên trên nước Nhật Bản vì nghe nói Hoàng tử Văn Kiệt thích hoa anh đào mà không quản khoảng cách địa lý, gửi cho họ vài cành hoa anh đào hừng hực sắc hồng. Ngẫu nhiên, một vài trận gió thổi đến, tuyết anh bay múa, loạn hoa mê mắt. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có tâm để thưởng thức cảnh đẹp như thế. Có đôi khi cảnh đẹp cũng không thể làm lòng người đang rối rắm trở nên bình thản. Ngược lại, còn có kẻ nảy sinh khó chịu. Tâm tình hiện tại của Hoàng Quân chính là như vậy. Tháng 3, nghe nói cũng chính là tháng người kia sang Canada du học. Nhưng vẫn cố tình bật vô âm tính, cắt đứt liên lạc với hắn một câu biệt ly cũng không nói. Muốn đi tìm người, nhưng mà giữa biển người mênh mông, biết nơi nào là nơi họ đang sống. Hắn bất lực, nhiều lần muốn buông bỏ, chỉ là không buông nổi. Hoàng Quân xin công ty cho phép nghỉ hết tháng 3. Hàng ngày hắn vẫn làm ra các việc ngốc nghếch, đứng lặng hàng giờ giữa sảnh A, nơi có cửa ra vào của chuyến bay đi Canada. Sân bay là nơi lúc nào cũng ồn ào người đến người đi, hoặc vui mừng đi đón bạn bè, hoặc lưu luyến chia tay người thân. Cũng có đôi lứa yêu nhau hai mắt đẫm lệ vô cùng, khó khăn nói lời từ biệt. Còn hắn đứng đấy chỉ là vô vọng, ôm mộng chờ đợi nhìn thấy bóng dáng của một người ở sân bay. Hắn một bước cũng không rời đi, đến tận khi máy bay của chuyến bay đi Canada mỗi ngày khuất hẳn. Chúng ta đã hứa là sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó, phải không em? Mạnh Hùng cùng hắn quen biết cũng một đoạn thời gian không ngắn. Thấy được tâm tư của hắn dành cho việc tìm kiếm người kia không ít, trong lòng buồn bực nói. Mày có bị ngu không đấy? Nó đã không cần mày nữa, đã xem mày như trò đùa rồi, sao cứ vô vọng chờ đợi làm gì? Nhớ đâu cánh nhà báo nó thấy hình ảnh của mày tiêu tụy ở sân bay, nó chụp được, nó bịa đặt bảo là mày ngáo đá, lang thang ở sân bay thì khổ đấy. Hoàng Quân không đáp. Nếu không vì tiền đền bù hợp đồng quá lớn, thì hắn có lẽ đã sớm từ bỏ tất cả để tìm giai nhân. Tuy mới chỉ xác định làm người yêu một khoảng thời gian, nhưng hắn nguyện toàn tâm toàn ý, yêu thương không tiếc nuối, cũng mong từ bỏ tất cả để tìm nó bên kia đại dương. Đáng tiếc, hôm nọ hắn có nhờ trợ lý xem xét, nếu hủy hợp đồng thì số tiền mà hắn đền bù lên đến vài chục tỷ đồng. Lại thêm dự án phim đã ký vào tháng 8 cũng ngót nghét 1 tỷ bồi thường, cho nên hắn chưa thể nào bỏ đi ngay. Mạnh Hùng và Văn Kiệt, Khôi Nguyên ra sức giới thiệu giúp hắn những cô gái mà bọn họ cho là phù hợp. Hắn cũng chiều ý bọn họ, tìm hiểu một vài người khác, nhưng suy cho cùng vẫn không đi đến đâu cả. Câu trả lời của hắn vẫn là không phù hợp. Minh Thu lúc này tỉnh dậy, mắt giáo hoành nhìn quanh căn phòng. Bà Linh mừng rỡ nắm lấy tay của nó. Còn tỉnh rồi sao? Minh Thu mặt vô cảm đáp lại.
Bà là ai? Con trai tôi đâu?
Bà Linh hốt hoảng.
Con làm sao thế? Ta là mẹ của con đây.
Minh Thu khóc lóc, không kiềm chế được cảm xúc hét lên.
Không phải. Bà không phải là mẹ của tôi. Con trai tôi đâu? Bà bắt cóc nó đúng không? Bà tránh ra đi, để tôi đi tìm nó.
Bà Linh cầm chặt hai cánh tay của Minh Thu ghì xuống, nhìn thẳng vào mắt của cô rồi nói.
Còn bình tĩnh đi, nghe mẹ nói.
Thằng bé chết rồi. Nó đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Minh Thu gỡ kim dẫn truyền khỏi tay, toàn đứng lên, nó gào thét.
Không đúng. Làm sao có thể chết được? Quá vô lý. Tôi không tin.
Mẹ nuôi đứng dậy, định vươn tay ra kéo lấy con bé. Nhóc này nhớ lại cái gì không nhớ. Mẹ nuôi nó còn không nhớ rõ. Hoàng Quân, nó cũng không hề nhắc đến. Vậy mà lại nhớ được đứa nhỏ chưa nhìn thấy mặt. Minh Thu tránh khỏi cái tay đang đưa tới của người phụ nữ xa lạ. Trong tiềm thức của nó, ngoài đứa nhỏ, căn bản cũng không còn nhớ được ai nữa. Nó lùi về phía sau vài bước, trong lòng nghĩ không thể ngây người ở chỗ này được. Người này đều đang nói dối. Nó phải nhanh chóng tìm được đứa trẻ mới thôi. Nó đờ đẫn ngắm nhìn xung quanh, vội suy nghĩ xem làm sao để rời đi. Bà Linh đau lòng thì ra con bé đã mất trí nhớ. Xung quanh đều trở nên xa lạ. Người thân, bạn bè, thậm chí cả chính mình cũng đều là trống rỗng. Chính bà là người đã để con bé vào con đường này. Đôi mắt của nó bỗng sáng lên, nhìn chằm chằm vào cái gối màu hồng.
Bà muốn lừa tôi đúng không? Con tôi đang nằm ở đây cơ mà.
Minh Thu cứ ôm khư khư cái gối, cười điên dại.
Con tôi đây rồi, ngoan nào, đừng khóc nữa.
Bà Linh nhìn cảnh tượng trước mắt, đau lòng.
Con à, con bình tĩnh đi. Đó không phải là con của con đâu. Đứa bé đã mất rồi, mẹ xin lỗi.
Minh Thu trợn mắt lên rồi nói.
Không phải.
Bà đi đi,
nó đang khóc đấy. Để tôi cho nó ngủ.
Nói rồi, nó ôm cái gối vào lòng, lắc lư nhẹ cánh tay, cất giọng lên khe khẽ hát ru con. Bà Linh lại gần con bé gỡ cái gối ra, mắt ươn ướt nước. Minh Thu bị lấy cái gối hồng ra khỏi tay, nó trở nên điên loạn, mất kiểm soát, lao vào cào cấu mẹ nuôi. Nó dùng hai tay bóp cổ bà đến nỗi không thở được, gằn từng chữ.
Trả lại con cho tôi đi.
Bà Linh ho sặc sụa khó khăn lắm mới gỡ tay con bé ra được. Bà la lên.
Chị Lý đâu? Vào giúp tôi một tay.
Con bé thần trí vẫn không tỉnh táo, liên tục ôm đầu gào thét đòi con. Bà Linh bất lực đưa trả lại con bé cái gối. Nhìn cảnh đứa nhỏ thông minh lanh lợi hoạt bát, một tay mình nuôi nấng. Thế nhưng giờ đây, cảnh tượng này lại khiến trái tim của bà đau đớn tê dại. Đau đến muốn chết. Phải làm sao bây giờ? Giá như bà đừng quá ích kỷ, có lẽ con bé đã không phải rơi vào hoàn cảnh như lúc này. Bác sĩ nói con bé bị sang chấn tâm lý, thần kinh có chút không ổn định, tránh cho con bé bị kích động mạnh. Minh Thu từ lúc bị bà Linh giằng mất cái gối, liền thấy bà thì hoảng sợ, ôm chặt lấy gối. Nó co rúm lại một góc. Bà không cách nào gần con bé được, mọi việc đều phải trông chờ vào chị Lý. Bà Linh về nhà, lấy mấy món đồ trước kia Minh Thu vẫn yêu thích, hy vọng phần nào giúp con bé có thể khôi phục trí nhớ. Lại cảm thấy kỳ lạ, có mấy món đồ đã biến mất. Bà lờ mờ đoán ra có lẽ Hoàng Quân đã lấy nó đi, cũng không biết đã đưa ra khỏi nhà hay vẫn để trong phòng. Bà tò mò đẩy nhẹ cửa bước vào, nhìn quanh một lượt, căn phòng vẫn sạch sẽ ngăn nắp như ngày thằng bé còn ở nhà. Từ sau khi Minh Thu gặp chuyện không hay với Vĩnh Nghiêm đến nay, đây là lần đầu tiên bà đi vào phòng của Hoàng Quân. Vén bức màn cửa sổ bằng lụa mỏng, giấy viết thư màu lam nhạt bay xuống dưới chân. Cúi người nhặt tờ giấy, trên đó hiện ra dòng chữ mạnh mẽ. Chữ cũng giống như người, cao ngạo, cứng cỏi. Em có thể không quan tâm đến, nhưng anh không thể để cho em thấy những vết thương của anh khi đã không quản mưa gió vì em. Yêu em như thế có đủ không? Đối với em như thế đã đủ tốt chưa? Anh chỉ có thể theo đuổi chứ không thể nào từ bỏ em được. Mang theo nỗi khổ của ngày hôm qua để cầu mong ngày mai tươi sáng, hạnh phúc. Minh Thu, đây là lựa chọn của em đúng không? Không chỉ yêu hình dáng nhỏ bé của em, mà yêu cả tấm lòng kiên cường đứng dưới chân Quan Âm ước thể. Phía cuối cùng chính là dòng chữ: yêu em, Minh Thu. Đọc xong, bà Linh nhẹ nhàng thở dài. Xem ra lần này bà đã thua. Đem tờ giấy để trên bàn, đóng cửa đi ra khỏi phòng của Hoàng Quân. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vẫn luôn sáng lạn. Bà Linh sau mấy đêm dài mất ngủ, lặng lẽ rời khỏi biệt thự bằng con xe Audi Q6, dùng tốc độ rất nhanh chạy trên đường lớn. Đêm đã khuya, bà mỉm cười, gió thổi lướt qua sườn mặt. Thời gian từng chút trôi qua. Bà muốn đi đón Xuân Phúc về cho Minh Thu, sau đó cũng sẽ nói với Hoàng Quân. Hiện tại, ương ngạnh bắt bọn nó tách ra chỉ càng làm cho sự tình chuyển biến theo chiều hướng xấu thêm. Minh Thu nếu không phải là em của Hoàng Quân, cũng là một đứa nhỏ không tồi. Bây giờ chẳng còn hy vọng trải qua thời gian chia cách như vậy có thể hòa tan được tình cảm của bọn nó. Bọn nó còn muốn ở cùng nhau, phần làm mẹ như bà cũng không còn lời nào để nói, chỉ có thể chúc phúc cho hai đứa nó mà thôi. Thở dài, nhớ đến hai ánh mắt trong suốt kiên định kia, có lẽ đây cũng coi như để thử thách ý chí của bọn nó. Bà Linh cuối cùng cũng đưa Xuân Phúc trở về cho Minh Thu. Thế nhưng trái với những gì bà mong đợi, con bé không chịu đón nhận thằng bé. Nó nhìn bà bằng ánh mắt căm phẫn, vẫn ôm khư khư cái gối hồng trên tay.
Bà già kia, bà định lừa tôi để bắt con trai tôi đi đúng không? Tôi nói cho bà biết, thằng bé vẫn đang nằm trên tay của tôi ngủ đây này. Bà định đánh cháo thằng bé đúng không? Hoàng Quân, cứu em! Bà Linh kích động nói. Con vừa nói gì cơ? Con nhắc đến Hoàng Quân.
Minh Thu lườm mắt. Đúng rồi, Hoàng Quân là anh trai của tôi. Anh ấy sẽ bảo vệ tôi, không cho ai bắt nạt tôi cả. Anh ấy đang đi thi hát, sắp trở về rồi. Bà Linh yên lặng tỉnh táo lại. Con bé vừa nhắc đến Hoàng Quân, thế nhưng đáng tiếc hai ngày nay thằng bé lại đi quay quảng cáo chưa về. Bà lại không muốn ảnh hưởng đến việc của con trai nên tạm thời chưa nhắc đến. Lúc này thì bà dịu giọng nói.
Phải rồi, Hoàng Quân sắp về rồi đấy. Ngoan nào, để đứa bé xuống đi, rồi ăn cháo, uống thuốc. Nếu như con không chịu ăn uống, Hoàng Quân sẽ rất buồn đấy.
Bà trao lại đứa bé cho chị Lý, sau đó xuống bếp bê lên một bát cháo nhỏ. Quả nhiên, lời bà nói có tiến triển tốt. Con bé đã chịu đặt cái gối xuống, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Một lúc lâu sau cũng mơ màng nhắm mắt đi ngủ. Bà Linh cẩn thận kéo cái gối hồng ra, đặt Xuân Phúc còn đang ngủ ngon nằm ngay bên cạnh. Thằng bé dường như cảm nhận được hơi ấm mẫu tử, rúc vào ngực của mẹ cọ cọ như chó con tìm sữa. Khóe môi nhỏ xíu dường như vừa nhếch môi lên cười, bà cũng mỉm cười theo. Hy vọng Minh Thu sẽ sớm ổn định lại trí nhớ. Kéo cái chăn che kín nửa thân cho con bé, rồi cũng nằm bên cạnh chợp mắt một lúc. Qua bao nhiêu lâu sau, bà bị tiếng thét chói tai làm cho tỉnh dậy. Minh Thu đang bế Xuân Phúc bên cửa sổ, cánh cửa mở toang, rèm lụa xanh bay phấp phới, mái tóc con bé cũng bị gió làm cho xõa tung. khuôn mặt hết sức hung hãn, đưa thằng bé ra phía cửa sổ, làm động tác thả xuống. Thằng bé con khóc đến tím tái mặt mũi. Bà Linh hoảng hốt, khuôn mặt chuyển sang trắng bệch, tim đập nhanh chưa từng thấy. Bà hét lên.
Con làm cái gì thế? Thả đứa nhỏ ra đi. Cẩn thận đấy Minh Thu. Con thả đứa nhỏ ra đi. Đấy là con trai của con đấy.
Minh Thu lúc này cười điên dại. Đấy không phải là con của tôi.
Nếu bà không trả lại con cho tôi sẽ ném thằng bé con xuống dưới lầu. Bà trả lại con cho tôi nhanh lên.
Bà Linh bất lực, kéo cái gối ra khỏi ngăn tủ, trả lại cho Minh Thu, rồi cũng nhanh chóng đỡ lấy Xuân Phúc. Bà lúc này thở hắt ra. May mắn là thằng bé không sao cả. Chuyện hôm nay quá nguy hiểm. Cũng may bà tỉnh dậy kịp thời. Nếu không... Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Những ngày sau đó, Minh Thu liên tục có ý định đưa con bỏ trốn. Cuối cùng, các cửa sổ phải chốt hết ở bên ngoài, đề phòng con bé trong lúc không tỉnh táo, liều mạng nhảy xuống. Chỉ khi nhắc đến Hoàng Quân sắp trở về, mới làm cho con bé bình tĩnh một chút, hòa hoãn một chút để chờ đợi. Trong khi đó ở cổng chùa Vạn Phúc, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào, thắp hương và từ thiện một khoản tiền không hề nhỏ. Gương mặt của người này mặc dù đã qua tuổi xuân sắc, nhưng phảng phất trên khuôn mặt vẫn là nét đẹp dịu dàng như khói như sương. Người đàn bà ấy đi lại thăm thú khắp nơi trong chùa, ánh mắt càng về sau càng thất vọng trông thấy rõ. Sư An đi bên cạnh cho nên quan sát được những chuyển biến bất thường của người này. Một lúc lâu sau mới rụt rè hỏi. Hình như thí chủ mục đích không phải chỉ duy nhất một điều đến chùa Vãn Cảnh. Chẳng hay là trong lòng có tâm sự gì, có thể nói cho tôi biết được không? Có người tâm sự sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Người đàn bà nghe xong hơi ngẩn người, sau đó siết chặt tay của Sư An rồi nói. Con muốn tìm một người. Con bé tên là Minh Thu. Trời thu minh ước. Năm xưa, trợ lý của con nó nói, nơi này là nơi nuôi dưỡng những em bé không may mắn. Con theo lời gửi con bé lên đây. Còn nữa, còn một sợi dây chuyền trên cổ hình ngôi sao nhỏ nữa. Con cầu xin người cho con biết nó đang ở đâu. Bao nhiêu năm trời nơi đất khách quê người, đến nằm mơ, con cũng mơ được gặp lại con bé. Sư An lúc này trầm ngâm. Người ta đã tin tưởng giao con bé cho bà, nhưng mà bà lại không dạy dỗ chăm sóc cho nó tử tế. Để ngày hôm nay, chứng kiến nó xa chân vào vũng bùn, nhưng cũng không có khả năng để kéo nó dậy. Bây giờ mẹ nó đã trở về, biết ăn nói với mẹ nó ra sao đây? Người đàn bà khốn khổ kia tiếp tục nói. Con bé Minh Thu, nó vẫn ổn đúng không ạ? Xin người cho con gặp nó. Sư An chậm rãi trả lời. Con bé, năm lên 6, đã được một gia đình nhận nuôi. Bây giờ vẫn đang ở đó. Để tôi gọi cho mẹ của con bé. Người đàn bà kia mừng rỡ. Không cần đâu. Người cứ cho con địa chỉ, con tự đến đó. Con sẽ tự nói chuyện với nhà họ. Con cảm ơn họ còn không hết. Sao có thể bắt họ đến gặp con được? Sư An hơi đổi sắc mặt, lo lắng. Chuyện này rất dài dòng. Dăm ba câu cũng không thể nào nói rõ được. Để tôi gọi mẹ nuôi nó đến, hai người nói chuyện. 30 phút sau, một người phụ nữ khác ăn mặc cũng sang trọng không kém, chậm rãi đặt chân lên những phiến đá xanh của cổng chùa, hít một hơi thở nhẹ nhàng, lấy lại bình tĩnh vốn có của mình, bước vào trong. Hai người phụ nữ nhìn nhau ngỡ ngàng. Người phụ nữ trẻ tuổi nhìn bà Linh, xúc động không nói nên lời.
Chị là mẹ nuôi của con bé sao?
Bà Linh không đáp, lại chỉ gật đầu. Người trước mặt rất quen thuộc, nhiều năm trước là một bông hoa trong làng nhạc Việt. 12 tuổi, đã tự thu đĩa riêng cho mình. Càng lớn lại càng biểu hiện rõ tài năng thiên phú với âm nhạc. Hoàng Quân lúc nhỏ có thời say mê giọng hát của Vivi kia, đến nỗi đang khóc, nghe nhạc cũng có thể nín thinh. Nhưng sau đó cô gái kia rút khỏi giới giải trí, đi du học, lấy chồng bên đó. Thì thoảng vẫn lên báo vì cuộc sống giàu sang, đáng ngưỡng mộ. Không ngờ lại chính là mẹ của Minh Thu. Thật quá bất ngờ. Người phụ nữ trẻ tuổi tay bắt mặt mừng.
Có lẽ chị cũng nhận ra em đúng không? Em là Nguyễn Thủy Vi.
Vi là nghệ danh của em. Nhưng nhiều năm trước, vì lý do cá nhân, em phải rời Việt Nam.
Cảm ơn chị bao nhiêu năm qua đã nuôi nấng Minh Thu nên người. Em có thể nào gặp con bé được không?
Bà Linh ngập ngừng, đôi mắt của bà thoáng lên chút buồn.
Cái này...
Người phụ nữ tên Vivi đầy mong chờ nói.
Sao thế chị?
Bà Linh đắn đo mãi, cuối cùng quay sang bảo người kia.
Thôi được rồi, cô đi theo tôi.
Hai chiếc xe sang trọng, một trước một sau, theo chân nhau về biệt thự. Chị Lý ra mở cổng, trên tay còn bế đứa nhỏ, nhìn thấy bà chủ liền nói.
Cô Minh Thu đã tỉnh rồi bà, vừa nãy lại náo loạn lên đi tìm cậu Quân. Cũng may là tôi nhanh trí nói dối, là hôm nay cậu thi chung kết. Nói là cô đừng đi, cậu mất bình tĩnh, không thi đấu được.
Nét cười trên khuôn mặt của người phụ nữ chợt tắt hẳn. Bà Linh đưa mẹ Minh Thu vào. Cô bé đang ngồi trên giường ngây ngô cười. Nhìn thấy bà Linh, Minh Thu chợt hỏi.
Anh Quân đâu? Bà nói là bà đi đón anh Quân mà. Sao lại không thấy anh ấy về cùng? Xuân Phúc đã nói là rất nhớ bố đấy.
Vivi hoảng hốt chạy lại.
Mẹ là mẹ của con đây. Minh Thu hả? Con làm sao thế?
Minh Thu ngơ ngác, đầu hơi nghiêng sang một bên, đôi mắt ngây thơ đáp.
Bà nói dối. Bà không phải là mẹ của tôi.
Tôi làm gì có mẹ. Tôi chỉ có con trai thôi.
Đây, con trai của tôi đây này. À không, còn có cả anh Quân nữa.
Vì cũng không thể nào giữ được bình tĩnh, liên tục tra vấn bà Linh.
Chuyện này là thế nào thế? Chị nói đi. Tại sao con bé lại như thế? Đứa bé kia là con của ai?
Bà Linh suy sụp.
Nó là con của Minh Thu. Cha của đứa bé là con trai của tôi. Tôi xin lỗi. Chuyện đến nước này, tôi biết dẫu là có muốn giấu cũng không giấu được nữa. Tôi xin chị, hãy tha thứ cho tôi. Thằng bé cũng không biết Minh Thu có thai. Mọi chuyện là do tôi sắp xếp an bài cả.
Vivi điên tiết, mặt bà đỏ bừng rồi nói.
Bà câm mồm đi. Con gái tôi, để các người đối xử như vậy sao? 17 tuổi, đã có con rồi. Trở thành một đứa bé thiểu năng trí tuệ à? Các người sẽ phải trả giá đấy.
Nói rồi, người phụ nữ túm tay kéo Minh Thu ra khỏi đây, miệng rít lên.
Tôi sẽ không để cho các người yên thân đâu.
Minh Thu vẳng tay ra.
Tôi không muốn đi với bà. Tôi phải ở đây đợi anh Quân trở về. Anh ấy không thấy tôi sẽ rất buồn. Bà tránh ra đi. Đuổi bà ta đi.
Minh Thu đẩy mạnh một cái. Người phụ nữ chao đảo ngã xuống. Thua người chứ không thể nào thua trận. Vivi nhanh chóng đứng thẳng người dậy cáo Minh Thu.
Đi theo mẹ.
Bà Linh vội vàng can ngăn.
Con bé đã mất trí nhớ.
Bà có biết là người mất trí nhớ sợ hãi ra sao không? Chung quanh đều trở nên xa lạ. Người thân, bạn bè, thậm chí là cả chính mình cũng đều là trống rỗng. Nó dựa vào mảnh ký ức bên Hoàng Quân để sống. Bà ép buộc nó đi như thế, tôi e sẽ phản tác dụng đấy.
Đợi khi tâm tình của nó ổn định, tôi sẽ...
Vivi bực tức.
Thế thằng bé kia đâu?
Bà Linh nói với nét mặt tội nghiệp.
Nó vẫn chưa biết chuyện. Tôi đợi nó đi lưu diễn về sẽ nói.
Vivi gạt phăng ra.
Không cần bà nói đâu. Tôi buộc nó hôm nay sẽ phải trở về.
Vivi nhiều năm trước đây dù chỉ là một đứa trẻ chưa đến 20 tuổi, nhưng lại có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn trong giới giải trí. Vừa có tài, vừa có sắc, lại có gia thế đứng sau hỗ trợ. Giữa lúc đang trên đỉnh cao thì lại có gian tình với một đàn anh trong nghề, sinh ra Minh Thu. Người kia không thể nào từ bỏ vợ con sự nghiệp để yêu cô, cho nên đã nhẫn tâm cao chạy xa bay. Cô mượn cớ đóng phim mà xa nhà, âm thầm sinh ra Minh Thu, gửi vào chùa Vạn Phúc, rồi tiếp tục ra nước ngoài, phát triển sự nghiệp, lập gia đình bên đó. 16 năm nay, không dám nhận con. Lần này được sự động viên của chồng trở về. Không ngờ đứa con gái lại trở nên điên loạn như vậy. Thời gian ở lại Việt Nam cũng sẽ không quá nửa tháng. Chỉ cần con bé tỉnh lại, lập tức sẽ đưa nó sang Mỹ. Anh trai ruột của cô chính là người đứng đầu giới giải trí tinh bang. Năm ngoái mới từ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Người nắm quyền hiện nay là cháu ruột của cô. Hôm qua ở nhà cũng có nghe nhắc đến Hoàng Quân. Nghe nói hắn cũng là người trẻ tuổi tài cao. Hiện nay cũng đang là át chủ bài trong tay công ty. Nhưng mà cho dù có là gì đi chăng nữa, nếu dám phụ bạc con gái của nàng, nàng lập tức sẽ khiến cho hắn sự nghiệp tiêu tan. Sau một cuộc điện thoại của Vivi, gần như đã trao đảo cả tinh bang giải trí. Cuối cùng, vì không thể đưa Hoàng Quân về ngay tức khắc, anh trai của cô đành xoa dịu cho tài xế riêng đưa cô đến phim trường nơi Hoàng Quân đang quay phim. Phim trường đang náo nhiệt, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng còi xe. Vệ sĩ nhanh chóng đứng xếp thành hàng thẳng tắp. Một chiếc Bentley màu đen chạy vào trong. Người lái xe trẻ tuổi đeo bao tay trắng bước lên mở cửa xe. Bên trong có một đôi chân thon dài mặc váy màu đen duỗi ra hạ xuống đất. Trong chớp mắt, cả phim trường đều yên tĩnh. Toàn bộ mọi ánh nhìn đều dán lên người phụ nữ. Hoàng Quân đang quay cảnh tỏ tình ở bên trong hồ sen, thế nên không chú ý bên ngoài. Vị đạo diễn vừa nhắc thấy người kia đã nhận ra. Người phụ nữ ngoài 30 tuổi mở kính râm cười với đạo diễn. Anh Lương, em muốn tìm Hoàng Quân, không rảnh để tâm sự với anh đâu. Bảo cậu ta ra đây đi. Đạo diễn lúc này nhỏ nhẹ nói. Vì dù sao thì thân phận của cả hai người cũng rất mẫn cảm, cho nên gặp chỗ đông người cũng không nên. Em nên chờ đợi hắn ở trong phòng được đoàn làm phim cấp. Lát nữa hắn về thì nói chuyện. Xem ra thằng nhóc này đắc tội không nhỏ với em rồi. Hoàng Quân và Mạnh Hùng bước vào, thấy có người lạ, suýt nữa nhảy dựng lên bắn tim ra ngoài. Người phụ nữ chắc chỉ quá 30 tuổi, mặc một chiếc váy đen bó sát người, trang điểm tinh tế, khóe miệng cong ngược xuống dưới, hiện ra hai đường viền ngay gò má. Nhìn qua liền thấy không dễ sống chung. Hoàng Quân có cảm giác bộ dáng này có 7 phần giống với Minh Thu, tuy nhiên không dịu dàng, ôn nhu như cô bé. Người đàn bà ném cho hai thanh niên trẻ một cái nhìn sắc lạnh. Trong hai cậu, ai là Hoàng Quân? Mạnh Hùng lý nhí đáp. Em không phải, là cậu ấy. Hoàng Quân liền đáp. Là cháu. Vivi quay sang đưa mắt nhìn Mạnh Hùng. Cậu ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với Hoàng Quân. Mạnh Hùng vẫn đứng ở đó đờ đẫn, chỉ sợ họ là nhân vật quyền lực nào đó muốn quy tắc ngầm với Hoàng Quân. Người phụ nữ kia gần như đã mất hết bình tĩnh gào to.
Tôi bảo là ra ngoài. Cậu có tin cậu không ra ngoài, tôi phá tan cả cái nhóm nhạc của cậu không? Ra ngoài ngay.
Mạnh Hùng liếc nhìn Hoàng Quân vẻ ái ngại. Hoàng Quân nhìn bạn ra hiệu nói. Mày cứ ra ngoài đi, có gì tao gọi. Mạnh Hùng vừa khép cửa lại, Hoàng Quân lên tiếng hỏi. Cô là... Chứ ai chưa kịp nói thì người đàn bà đã tiến đến. Giáng cho hắn hai cái bạt tai. Vì mắt ánh lên những tia máu chửi lớn.
Tao là ai sao? Tao chính là mẹ của Minh Thu. Mày đúng là thằng khốn nạn. Mày đã làm gì con bé? Mày đã gây ra cho nó những tổn thương gì để cho nó phải trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế?
Hoàng Quân vô cùng thắc mắc. Trên nét mặt có chút hoảng sợ.
Đã từ lâu... Con không gặp em ấy. Chẳng phải em ấy đã đi du học và có cuộc sống rất tốt sao?
Vì cười đau khổ, khuôn mặt sắc lẻm nhìn cậu.
Rất tốt. Nó sinh con, cậu cũng không biết à? Nó bị điên cũng không hay à? Cậu yêu nó như vậy sao? Cậu vì sự nghiệp của cậu, sẵn sàng để cho nó chịu tổn thương đúng không?
Được thôi, tôi sẽ hủy đi sự nghiệp của cậu, cho cậu phải hối hận cả đời.
Hoàng Quân hoảng hốt đến cực độ.
Cô vừa nói gì cơ? Rốt cuộc là cô muốn nói cái gì? Minh Thu, sao em ấy có thể?
Hoàng Quân quay cuồng đầu óc, lảo đảo xuống nền nhà, rồi từ từ ngồi dậy. Gió lạnh từ chiếc điều hòa giữa phòng phả vào mặt, khiến cho hắn tỉnh táo hơn một chút. Lúc này mới nhớ lại được chuyện vừa xảy ra. Trước mắt chỉ thấy toàn thân đau ê ẩm, đầu choáng váng. Vì lúc này kiềm chế được cảm xúc nói tiếp.
Được rồi, không tin đúng không? Hỏi mẹ cậu đi, bà ta là tác giả của tất cả mọi chuyện đấy.
Hoàng Quân hỏi gấp gáp. Hiện tại, em ấy đang ở đâu?
Vì ngoảnh mặt đáp.
Biệt thự của nhà các người, ở ngoại ô thành phố đấy.
Hoàng Quân bỏ lại người phụ nữ vẫn còn thẫn thờ ngồi trong phòng, ánh mắt đã dịu đi một chút, tối tăm. Lửa giận trong lòng cũng không còn ngùn ngụt bùng cháy như ban nãy. Khóe môi khẽ nở ra nụ cười ma mị.
Thằng bé này xem ra cũng yêu Minh Thu thật lòng. Con xe phân khối lớn lao vun vút ra khỏi phim trường, bỏ lại sau lưng sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Hoàng Quân không cần biết đến giá trị đền bù hợp đồng của phim là bao nhiêu, cũng không cần biết ngoài đường có bao nhiêu đèn đỏ, chỉ là cứ đi. Hắn cứ thế xuyên qua tất cả, trong đầu chỉ còn nghĩ đến Minh Thu. Hoàng Quân về đến biệt thự, ấn chuông inh ỏi. Chị Lý ra mở cửa, chưa kịp nói câu gì thì cậu thiếu niên lạ mặt cứ như thế xông vào. Hoàng Quân nghe có tiếng hát ru khe khẽ, lần theo tiếng hát mà đi lên phòng. Minh Thu ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ôm chiếc gối hổm trong tay, đong đưa chậm rãi. Hoàng Quân đau lòng nhìn nó. Đứa con gái kia đã tiều tụy hơn trước đây rất nhiều, đôi mắt lại càng thêm một tầng sâu thắm. Hoàng Quân bất giác gọi tên cô trìu mến.
Minh Thu.
Minh Thu nhìn thấy hắn, nhoẻn miệng cười.
Anh Quân, anh đi hát về rồi sao?
Hắn ngỡ ngàng. Cuộc thi hát đã kết thúc cách đây hơn một năm, nhưng lại chợt nhớ ra một điều. Minh Thu bị rối loạn trí nhớ. Hoàng Quân ôm lấy Minh Thu, còn bé khẽ đẩy hắn ra nói nhỏ như sẽ ai đó nghe thấy.
Cẩn thận đấy, nhỡ đâu mẹ nhìn thấy thì sao?
Hoàng Quân vỗ về nó.
Em không cần sợ ai cả. Đi thôi, anh đưa em ra khỏi đây. Anh sẽ chăm sóc cho em, không để bất kỳ ai làm em tổn thương nữa.
Minh Thu đưa ngón tay lên môi Hoàng Quân chặn lại.
Khẽ thôi, anh còn phải tham gia đêm chung kết nữa. Anh nói với em, nếu không giành giải nhất, bố sẽ không cho theo nghệ thuật nữa. Anh còn phải thi đấu. Ra đây, em cho anh xem cái này. Đây là con trai của chúng ta đấy. Có đẹp không?
Hoàng Quân đau lòng nhìn theo.
Cái này... Không phải. Đây chỉ là cái gối. Anh sẽ tìm con về cho em.
Minh Thu chợt ngỡ ra.
Đúng rồi, đây là cái gối. Vậy con chúng ta ở đâu? Con em đâu rồi?
Hoàng Quân nhìn cô bé, mắt ướt lệ. Anh thương cô vô cùng.
Anh sẽ tìm con cho em, Minh Thu.
Cũng vừa lúc này bà Linh bước vào. Trên tay là đứa bé, ngũ quan nho nhỏ, giống hệt bản sao Thu nhỏ của hắn. Hoàng Quân nhìn bé con đến ngây người. Hắn không nói gì với bà Linh, đón lấy đứa bé, ôm chặt vào lòng. Nước mắt cứ thế rơi ra. Thì ra hắn gây ra cho nó nhiều đau thương đến như vậy. Sao hắn lại vô dụng đến như thế? Đến cả vợ và con của mình, hắn cũng không thể nào bảo vệ được. Hoàng Quân đưa đứa bé đến cạnh Minh Thu.
Minh Thu à, thằng bé đây rồi.
Minh Thu ngây ngô cười nói.
Phải rồi, chính là con của chúng ta đấy.
Hoàng Quân nắm tay của Minh Thu.
Đi, chúng ta đi thôi.
Bà Linh lúc này vội vàng can ngăn.
Hoàng Quân, con định đưa con bé đi đâu? Sức khỏe của nó chưa ổn định, con bé ở lại đây thì vẫn hơn. Con cứ yên tâm làm việc, mẹ giúp con để mắt đến con bé.
Minh Thu đưa ánh mắt buồn bã liếc nhìn Hoàng Quân, ra ý cầu xin sự giải thoát.
Đi thôi, em không muốn thấy bà ta nữa, em sợ.
Hoàng Quân nhìn mẹ nét mặt tức giận.
Con không cho phép bất kỳ ai làm hại đến cô ấy nữa. Chuyện hôm nay chẳng phải chính là do một tay của mẹ gây nên sao?
Bà Linh sợ hãi nhìn con trai vẻ hối lỗi.
Quân à, nghe mẹ nói, mọi việc hôm nay mẹ làm đều là vì con cả. Mong con hãy hiểu cho mẹ.
Đến bây giờ con cái gì cũng không cần nữa, chỉ cần mẹ con cô ấy thôi. Ngày mai con sẽ tuyên bố rời xa khỏi giới giải trí. Còn nếu bố mẹ không chấp nhận mẹ con cô ấy, con sẽ đưa cô ấy đi khỏi thành phố này, để không ai phải nhìn thấy nhau nữa.
Nói rồi Hoàng Quân một tay nắm chặt tay của Minh Thu, một tay bế đứa bé, kiên định nói.
Đi thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện này. Và quả thực là khi mà đọc xong tập truyện này thì Sa cảm thấy rất là ngạc nhiên. Sa không nghĩ rằng là Minh Thu phản ứng với cái việc mất đi đứa con lại dữ dội đến như vậy. Cô ấy trở nên phát điên. Quả thực là một điều rất đáng tiếc. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là liệu rằng trong tương lai cô ấy có thể nào thoát khỏi căn bệnh tâm lý này hay không, trở về với cuộc sống bình thường. Và còn hai người mẹ
mẹ của Hoàng Quân và mẹ của Minh Thu nữa. Chắc chắn là họ sẽ không để yên để cho Minh Thu và Hoàng Quân ra đi như vậy. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ cảm xúc suy nghĩ của mình bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Và nếu cảm thấy tập truyện này hấp dẫn, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.